Hồi thứ 63, Trung hậu bị biếm lãnh cung, thể dân cứu mạng thái tử. Thánh mẫu thấy vậy lấy làm lạ, chẳng biết sao gươm báo mình không linh nghiệm, liền niệm chú thâu về. Không ngờ thâu đặng cây gươm mái thôi, còn gươm trống thì xa xuống, chém trúng nơi bắp đùi thánh mẫu. Thánh mẫu bị thương liền bại tẩu, còn Trung hậu thì đắc thắng thâu binh trở về. Khi Trung hậu về tới Kim Loan điện, Tuyên Dương tiếp rước ân cần, vợ chồng mừng rỡ và đàm đạo được dây lâu. Kế Trung hậu bụng có hơi đau quặn quặn, bèn tạ từ thiên tử trở về cung. Khi về tới nơi đã bất tỉnh hôn mê, cung nữ liền đỡ lên long sàng an nghỉ. Lúc này nhờ có một người cung quan biết ý, sai thể dân đi thỉnh Trịnh Quý Phi, lại sai người đi tâu cho thiên tử hay rằng nương nương đã tới kỳ thai sản. Đây nói về Hạ Quý Phi là Nghinh Xuân. Từ khi thiên tử không tới Tây Cung, hằng ngày đem lòng oán giọng, lo mưu kế hại cho được Chung nương nương. Lúc này, vừa khi ra đứng chơi nơi phân cung, bỗng thấy thể dân chạy can qua lật đật. Hạ Quý Phi liền kêu lại hỏi rằng: "Mi đi có việc chi cơ mật, sao vô cớ tự xuất cung môn?" Thể dân quỳ xuống tâu rằng: "Trung quốc mẫu có việc chi không biết, hay là tới lúc lâm bồn, nên sai tôi đi đòi bắt cung vào Chiêu Dương Bảo Giá." Hạ Phi nói: "Mi hãy trở về đi cho gấp, để ta đi tới bắt cung thông báo cho, chị em ta cũng sẽ tới sau, đến viếng thăm Chiêu Dương luôn thể." Thể dân tưởng thật, lật đật từ giá trở về. Hạ Phi liền vào cung, khiến bắt con mèo và đòi các bà mụ tới giận làm y như vậy. Như vậy, các bà mụ cũng đều vâng dạ, kéo nhau tới Chiêu Dương cung thi kế. Rồi đó, Hạ Phi liền kêu Thể Hà tới, nói rằng: "Mi vốn ở bên nước Tống, theo Trịnh Phi tới đây, cũng vì Trung hậu sát hại Tống Dương, nên ân hậu mới dùng phương mỹ nhân kế đó. Trung hậu cho mi qua đây hầu hạ, ta thương mi như thể chị em. Bây giờ Trung hậu đã tới ngày lâm bồn, chị em ta phải lo phương ám hại. Như Trung hậu để con gái thì chớ, bằng sinh con trai thì ta sẽ đổi cho con mèo này, rồi đem ra nơi hộ sen luyện xuống dưới, làm cho mất tang mất tích. Chừng đó ta sẽ trá tâu cùng thiên tử rằng chánh hậu lâm bồn sinh quỷ sinh yêu, chắc làm sao thiên tử cũng nổi giận lôi đình, ắt trị tội nương nương bỏ mạng. Đến lúc ấy Chiêu Dương chắc về tay ta chấp trưởng, thì phận Tây Cung sẽ phong tặng cho mi. Chị em ta cùng nhau hưởng phúc vô cùng, gặp cơ hội phải theo cơ hội." Thể Hà cúi đầu vâng chịu, giấu con mèo chết vào tay áo và tâu rằng: "Việc này xin giao mặt hạ tôi, hạ thủ, nương nương hãy khá an tâm." Hạ Phi cảm mừng, rồi cùng nhau dẫn tới Chiêu Dương cung viện. Nói về Ngọc Đế đang lúc lâm triều, thấy Bạch Kim Tinh bước ra tâu rằng: "Kim Long đã tới ngày xuất thế, Mão Đoan Tinh thai đựng đã đủ ngày, xin truyền cho Tinh Tú các ngôi, mau đưa người ra đợ kẻo trễ." Ngọc Đế chuẩn tấu, giao cho Thái Bạch lãnh mệnh thi hành Kim Tinh dân chỉ, dẫn các bộ Tinh Tú, đưa Kim Long xuống thành Lâm Tri lập tức. Lúc này Hạ Phi vừa đi tới Chiêu Dương cung, bỗng thấy hào quang sáng ngời, mùi hương bay thơm phức, thì không biết là sự gì. Đang còn nghĩ tới nghĩ lui, mới bước vô khỏi cửa thấy cung nữ bước ra ngăn trở rằng: "Nương nương cấm cửa không cho ai được vào." Hạ Phi cười mà đáp rằng: "Ta tới đây chẳng có việc gì lạ, chẳng qua là dân thánh chỉ tới săn sóc việc chánh hậu lâm bồn. Chúng bày sao dám cả gan, lại có lời buông cản trở." Cung nữ nghe Hạ Phi nói những điều hăm hở, thì để cho Hạ Phi vào cung. Khi Hạ Phi vừa đi vào tới nơi thì đã nghe tiếng con nít khóc. Liền hỏi mấy bà hộ sinh rằng: "Nương nương lâm bồn con trai hay con gái?" Mấy bà tâu: "Người đã sinh đặng một vị thái tử, diện mạo rất phương phi." Hạ Phi liền bước tới gần nơi long sàn tâu rằng: "Quốc mẫu người thể mạnh giỏi hé, có thần thiếp tới đây viếng thăm." Hỏi luôn 3-4 tiếng mà không thấy trả lời. Trung hậu cứ nằm mê thiêm thiếp trên giường. Hạ Phi có ý mừng thầm, vội vàng hối cung nữ, bảo đứa thì đi tâu với thiên tử, đứa thì đi gọi ngự y, làm cho túi bụi tưng bừng. Cung nữ đi mỗi phương mỗi đứa, lại sai mấy người cung giám đi kiếm kế vật nọ, người đi lấy vật kia, làm cho trong cung đi hết không người. Bèn giấy Thể Hà làm y kế. Thể Hà cũng nhanh lẹ, đưa mèo vào đổi thái tử đi mất không ai hay. Giây lát Hạ Phi giả tiếng hỏi và la lớn rằng: "Bớ cung nữ, Diệu Quốc Bẩu sinh ra đồ quái dị, chứ nào phải thái tử ở đâu?" Cung nữ nghe nói lật đật xúm nhau chạy vô, thấy một con mèo chết và lông lá gì không có, chẳng khác chi con chuột lột, thấy đều thất bí hồn kinh. Mấy người còn cãi nhau ôm sòm. Kế thấy Trịnh Phi đi tới, cung nữ liền thuật hết các việc cho Trịnh Phi nghe và nói rằng: "Khi quốc mẫu gần kỳ thai sản, có người tới đòi lệnh bà qua mà sao trễ vậy?" Trịnh Phi nói: "Nào ta có thấy ai đâu, ta có ý đợi hoài mà không thấy ai tới nói gì hết. Vậy chứ khi quốc mẫu lâm bồn rồi, ai vào cung đây trước chăng?" Cung nữ tâu: "Khi quốc mẫu lâm bồn, có một mình Hạ Phi và Thể Hà tới đây trước, lại nói là dân thánh chỉ tới viếng thăm quốc mẫu. Bởi vậy, chúng tôi không dám ngăn trở. Bây giờ lại chẳng thấy Thể Hà, xin lệnh bà nghiệm lấy." Trịnh Phi nghe nói vỗ ghế la rằng: "Không xong rồi, đã trúng kế, vậy phải kiếp đi cứu thái tử bây giờ cho chóng." Nói rồi lật đật chạy ra chỗ phân cung, rồi lại định qua sau hậu viện. Kế thấy có hình dạng đi trước xa xa như con Thể Hà, trong bụng Trịnh Phi mừng quá, muốn chạy cho mau, không dè dấp lấy lề đường té nhào xuống hôn mê bất tỉnh. Cung nữ thấy vậy tính đem Trịnh Phi về Bắc cung mà lo bề than thuốc. Lúc ấy Thể Dân lại tâu rằng: "Tôi với Thể Hà là chị em ruột, để tôi đi cứu lấy Tiểu Dương." Trịnh Phi nhậm lời, Thể Dân vội chạy ra sau hậu viện tìm kiếm. Nói về Thể Hà, khi bồng thái tử tới trước hồ sen, ngó đi ngó lại, bốn phía không người, bèn quăng thái tử xuống chỗ vực sâu. May đầu trúng một cái lá sen lớn quá, nên thái tử nằm kế trên lá sen, chẳng khác một chiếc ghe chở nặng trồi lên trồi xuống. Thể Hà thấy vậy kinh hoàng, muốn lấy đá mà liễn xuống cho chìm. Kế nghe văng vẳng có tiếng người kêu, ngó kỹ lại là Thể Dân chị ruột. Lúc đó, Thể Dân vừa đi tới, thấy em còn đứng trên bờ hồ, liền hỏi rằng: "Quốc mẫu với mày vốn không thù oán, sao mày đành lòng mà ám hại Tiểu Dương? Vậy bây giờ thái tử ở đâu, khá phân tường cho chị rõ. Bằng mà mày trễ nải thì tao không kể đến chị em." Thể Hà đáp rằng: "Chị sao còn nói sai như vậy? Ân thái hậu dẫn chúng ta tới đây mà ám hại chánh cung, ai dè đâu Trịnh Quý Phi đã đổi lòng mà chị em cũng hòa theo như thế. Như chị mà có muốn cứu Tề Vương thái tử thì chị xem giữa hồ sen đó mà coi." Thể Dân nghe nói hỡi ôi, ngó xuống thấy thái tử đang trồi lên trồi xuống, bèn nói với Thể Hà rằng: "Em hãy đứng đây đợi chị, đặng chị kiếm đồ lập kế cứu Tiểu Dương." Nói rồi lật đật đi luôn. Thể Hà mới đứng nghĩ túi rằng: "Sợ khi chị mình về tâu với Trung Hậu thì chắc mà xó sống ở trên đời, chi bằng chết trước cho xong, đặng có bị hành hình cực khổ." Nghĩ rồi bèn kêu Thể Dân mà nói: "Chị ơi, chị em ta từ đây ly biệt, xin chị hãy bằng lòng để em chịu chết cho xong, đừng có về tâu với Chiêu Dương làm chi cho mất công và nhọc chị." Thể Dân nghe kêu vừa mới ngó lại thì thấy Thể Hà nhảy xuống trầm mình rồi. Thể Dân chạy đến than khóc một hồi, không biết phương kế chi cứu người cho khỏi chết. Giây phút thấy giữa hồ nước chảy mạnh, gió thổi thái tử tấp vào bờ. Thể Dân mừng rỡ, hai tay bồng thái tử ẵm vào trong bụng. Giữa ngực thái tử còn hơi nông nóng, được hồi lâu thấy máy động tay chân. Thể Dân mừng rỡ chạy quýnh. Khi Thể Dân định bồng thái tử trở về Bắc cung mà tâu cùng Trịnh Quý Phi cho rõ, bỗng nghe có tiếng đồng la giống và nghe quân rao lớn tiếng rằng: "Bắt cho đặng gia nhân cung nữ, tráo con mèo đổi thái tử đem đi, như ai bắt được thì thưởng tiền bạc chẳng thiếu chi, và quân lính phải tuần phòng cho nghiêm ngặt. Thể Dân nghe sao như vậy thì nghĩ rằng việc mình thì nghi đã hẳn, nay lại hóa ra gian, bây giờ khó liệu ló toan, ta hãy ẩn mình ở đây đợi chúng nó qua rồi hãy tính. Nghĩ rồi lại vái rằng: xin thánh thần phù hộ cho ấu chúa đặng bình an, cũng đừng khóc lóc âm gian, e lậu cơ mưu thì khó dễ. Thể Dân vái rồi liền chui trốn vào trong bụi. Thái tử cũng nằm trong mình, Thể Dân an giấc chẳng có la khóc rầy rà. Khi quân thần đã đi qua, Thể Dân lại lén ra hái gương sen, lấy hộp nhai cho thái tử ăn đỡ đói. Ấy cũng là bởi thái tử còn đang giận khó, cơ trời khí số đã định rồi. Bây giờ mẹ con mỗi người ở một nơi, tới 12 tuổi đi rước thầy mà gặp mẹ. Nói về Hạ Nghinh Xuân, khi trở về cung điện rồi, cứ ngồi trong đợi Thể Hà về, đã gần nửa ngày mà không thấy tin tức gì hết. Liền viết một tờ mật thư, sai người Tam Phúc đưa ra cho cha là Thái sư Diên Quảng. Quan Tam Phúc lãnh mệnh lấy mật thư, vội vã đem ra phủ Thái sư ý kiến. Khi Diên Quảng được tin con, mừng rỡ khôn cùng, liền viết một đạo điểu văn và vào triều tâu cho thiên tử hay tự sự. Tuyên Dương mở biểu văn ra xem, thấy có mấy câu như vậy: tôi là Thái sư Thiên Quảng, cúi đầu tỏ với hoàng gia, trộm nghe nước nhà gần thạnh thì có điềm lành, nước nhà gần suy thì có yêu nghiệt. Từ khi Trung Hậu giữ quyền quốc mẫu thì nước nhà khốn khó tai nạn, tới sau khi thám địa quyệt thay đổi dung nhan, tôi chắc là đồ yêu tinh dựa nương vào đó. Bệ hạ lại nghe lời giam hiểm, rước đem về ở trong cung. Nay hoài thai thập nguyệt đã xong, sản sinh ra một vật chi hình như là một con mèo chết. Tôi tưởng bệ hạ cây vàng lá ngọc, lẽ thời sinh con phụng cháu rồng, có đâu sinh ra đồ yêu quái trong cung. Tôi e một nỗi giang sơn cũng khó lòng gìn giữ. Tuyên Dương xem rồi thất kinh, liền phán hỏi rằng: quốc trượng nói vậy thiệt hay giả? Lẽ đâu có sự dị kỳ? Diên Quảng tâu: như bệ hạ chẳng tin lời tôi nói đó, xin tới Chiêu Dương cung xem tỏ rõ trước sau. Tuyên Dương lập tức kiếp truyền xe giá, đặng đi tới Chiêu Dương cung. Khi tới nơi, cung nhân tiếp rước ân cần, rồi tâu lại các việc rằng: lúc quốc mẫu thắng trận về tới cung điện, đâu bệnh gì không biết mà thấy hôn mê. Kế tới quốc mẫu lâm bồn thì rõ ràng là một kỳ quân thái tử, rồi không biết có gì thành ra quái sự. Bây giờ con mèo hãy còn để đó, còn quốc mẫu vẫn hôn mê. Tuyên Dương liền bảo đưa con mèo ra cho mình khám nghiệm. Thiệt quả là con mèo chết, máu mủ của đó còn tươi. Tuyên Dương tức giận, bèn dám chỉ biếm Trung Hậu vào nơi lãnh cung tức tốc, lại truyền đòi các thầy phù thủy quả linh phù trấn yểm trong cung. Các việc chỉ phán vừa xong, thiên tử trở về Đông Cung an nghỉ. Nói về các quan nội giám, đưa Trung Hậu vào trong lãnh cung rồi, khi đi về xảy gặp Liêm Thị Dương Phi đi tuần, bèn thuật hết các việc cho Liêm Thoại Hoa nghe. Thoại Hoa nổi nóng, liền tuốt lên Đông Cung, quân canh cửa không cho vào. Thoại Hoa đập cửa bể tan tành, quân hồ vệ thất kinh, chạy mỗi đứa mỗi nơi mà trốn. Khi Thoại Hoa vừa tới nơi, thấy bá quan đã đủ mặt, Liêm Thoại Hoa quỳ xuống khóc mà tâu rằng: muôn tâu Dương phụ, xin tha cho quốc mẫu kẻ oan. Hồi ban sơ quốc mẫu thọ thai đã có cung quan biên vào sổ bộ, nay sinh sản đã thấy tỏ rõ, sao tử quân hóa ra yêu tinh, xin tra xét lại cho phân minh, kẻo đã hại ấu chúa mà lại oan tình quốc mẫu. Thiên tử nói: năm ngoái Trung Hậu đi thăm địa huyệt, khi trở về đổi khác dung nhan, lúc đó trẫm đã có dạ nghi nan, vì yến tử Châu Toàn bảo tấu. Trẫm lại nghe lời tướng Thương Sơn rước về làm chánh hậu, thì trong nước giấy động đao binh. Bấy lâu nay tuy là vợ chồng phí tình ân ái, nhưng mà trong bụng cũng còn hồ nghi. Bây giờ đây có sự dị kỳ, thì Trung Hậu quả là đồ yêu tinh, hiện vào mà báo hại. Tấu văn của Thái sư nói đây Thiệt phải, mà trẫm sao mới lánh nạn qua đây, không dám ngồi lâu nơi chánh diện. Thoại Hoa nghe nói tới tên thái sư thì lại càng thêm giận, bèn chỉ mặt Viên Quảng mà mắng rằng: mày chẳng phải là người văn hay võ mạnh, chẳng qua là mày nhờ con mày mà làm tới chức thái sư. Cha con bay thiệt là loại côn đồ, cứ lấy tủ sắt gian du mà làm cho hôn mê thánh chúa. Buôn tàu Dương phụ, đời trước trụ Dương mê đắc kỷ, giết chánh lại hại với hai con, cho nên Khương Thái Công mới về Tây Cơ Phát. Còn U Dương cũng mê bao tỷ, giết thân hậu và đuổi thái tử Nghi Dương. Bên Tây Phiên hay được mọi đường, cất binh tới U Dương bỏ mạng. Sau tới vua Bình Dương nước Sở, cũng say mê tủ sắc rồi lại đuổi vợ con. Ngũ Tử Tư trốn qua nước Ngô, giúp phụ sai mà gồm thâu nước Sở. Gương đời trước còn treo tỏ rõ, xin phụ Dương có đó mà sửa mình. Như việc này xử đoán cho công minh, thì phải giết thằng già này mới trừ xong hậu hoạn. Thoại Hoa nói rồi, muốn rút roi sắt tới mà đánh Viên Quảng. Yến Anh bước ra can rằng: Dương Phi đừng nổi nóng, mà lỗi đạo tôi con. Bởi vì hồi trước, quốc mẫu tới đây, đồ trang liêm giao cho ta gánh. Vì ta đã lùn lại nhỏ, mà đôi giống dài gánh sao được mà đi. Bởi cớ ấy nên ta ngoái lại ba lần, thì quốc mẫu biết ngày sau phải vào đánh cung ba lượt. Nay mới rõ lời trước có linh nghiệm, đến lần này là đủ ba phen. Trong ba ngày quốc mẫu bình an, chẳng có sao mà Dương Phi phải ngại. Thoại Hoa nghe Yến Anh thông tỏ mấy lời, cực chẳng đã phải trở về Vinh mà lo sự thuốc thang cho Điền Côn. Nói về bên Vinh Lỗ, quân đi tuần do thám thính, hay đặng các việc trung hậu sinh đồ yêu quái, bị biếm vào lãnh cung, thì vội vàng trở về báo tin ấy cho Bạch Liên Thánh Mẫu hay. Thánh Mẫu nghe báo cả mừng, bèn nói với công chúa Lỗ Lâm rằng: Hiền đồ phải dời dinh lên chỗ các gò núi, đặng để ta bắt chung vô diệm như trở bàn tay cho mà coi. Công chúa nghe lời thầy dạy, liền truyền dân dời dinh bạc trại. Bạch Liên liền kêu người học trò thứ nhất là Lục Dương Tiên bảo rằng: Hiền đồ hãy đem cái bình bát ngọc ra ngoài biển Đông, múc một bình nước biển đem về đây cho kiếp. Lục Dương Tiên lãnh mệnh đàn dân bay tới biển Đông múc một bình nước đem về. Thánh Mẫu chia ra làm bốn cầu, giao cho bốn người học trò đàn dân bay tới bốn cửa thành ở trên mây, làm y pháp như vậy, như vậy. Còn Thánh Mẫu cũng đàn dân lên giữa không trung, bỏ tóc xõa, cầm gươm điểm chú hô thần, vài lát thấy Long Hải Đông Dương tới thi lễ. Thánh Mẫu nói: Ta phiền cùng Long Thần xin làm đường ấy, giường ấy. Đông Dương dân theo pháp chỉ, liền sai khiến thủy tộc, những là tướng tôm tướng cá, bảo dâng nước biển lên. Trong vài lát, ba đào chuyển động, mưa gió lao xao, nước ngập thành lâm tri, xem thế như hình sóng biển. Đây nhắc lại về sự thể dân, Bồng Thái Tử trốn ở trong bụi lách đã gần ba ngày, ý muốn trở về cung mà sự lính tuần tra bắt. Bèn nghĩ thầm: nếu mình đem Thái Tử tới đặng cho trung hậu thì không hề gì, còn nếu đem tới cho Tây Cung, chắc là Thái Tử với mình cũng không toàn tánh mạng. Nghĩ khôn nghĩ dại, nghĩ tới nghĩ lui, không biết tính thế làm sao, ngồi Bồng Thái Tử đó mà chịu trận. Khác thì múc nước hồ đó mà uống, còn đói thì hái gương sen mà ăn, trông cho gặp người một phe mình đi qua, đặng hỏi thăm tình hình. Cũng là bởi duyên túc đế nên khiến người bên Tống, bên Sở gặp nhau. Lúc ấy, thể dân đang ngồi suy nghĩ trước sau, bỗng thấy mưa ào đổ xuống. Giây phút ngó thấy hồ thành như biển rộng, nước tràn trề sóng bổ lao sao. Thể dân lúc này đã không còn chỗ nào mà ẩn thân, trên bờ nước sâu gần ba thước. Bèn tính chắc là không sống phen này cho được, mới ẩm tử quân lên chỗ cao mà gian giái trời đất. Kế xa xa thêm thấy rõ mặt người, có một lão trượng đang chèo thuyền đi tới. Thể dân buông lời kêu réo, ông già ấy ghé thuyền lại hỏi han. Rồi thể dân Bồng Thái Tử bước lên thuyền. Lão trượng chở đi một hơi vừa gần chân núi. Thể dân tạ ơn mà bước xuống đất, ngó lại thì ông già đã đi đâu mất không hay. Ấy là thổ địa thần xứ Lâm Tri, dân Ngọc Chỉ Thiên Đình, đi cứu Điền Nguyên Thái Tử. Nói về nguyên soái nước Sở tên là Huỳnh Cái, phụng mạng vua Sở, đưa Lương Thảo đi giúp cho công chúa Lỗ Lâm. Lúc này còn đang dùng binh tại núi Châu Sơn, bỗng thấy quân Tuần dò về báo rằng có một người đàn bà bồng đứa con nít đi đâu không biết, chúng tôi đã bắt đem về đây. Huỳnh Cái nghe nói truyền lệnh đi bảo dân vào. Quân nhân dân mệnh đem thể dân vô ra mắt. Huỳnh Cái xem thấy người làm sao mà mày liễu má đào, mặt qua tóc vố, liền nghĩ rằng người này chắc là có duyên do chi, nếu chẳng phải phường trúng chủ thì cũng quân lộn chồng. Nghĩ vậy bèn nói: nàng kia, việc gì mà trôi nổi tới đây, hãy nói thiệt cho ta nghe thử. Thể dân thưa rằng: vì tay trời gặp cơn thủy nạn nên cô thân trôi nổi tới đây, mẹ cha lưu lạc một nơi, nhà cửa cũng bị tơi bời tan nát. Và bẩm nguyên soái, thiếp thật là lưỡng gia quê nữ, thằng nhỏ này là con của người anh, tên tôi Chung Thể Dân, tuổi đôi tám, chưa về duyên can lệ. Quỳnh Cái bèn hỏi nữa: mi nói mi là con nhà dân gia tử đệ, sao lại đặng mặc đồ cung trang? Thể Dân thưa: chị con nhà bác tôi là Chung Vô Diệm, là Chiêu Dương Chánh Hậu Tề Dương, thường năm gửi về những đồ cung trang mà cho trong dòng thân thích. Quỳnh Cái nghe nói thiệt cảm mừng, bèn nói rằng: bổn soái đây là một vị đại thần bên nước Sở, đem lương thảo tới đây ám trợ Lỗ Bang. Phu nhân ta năm ngoái hùng xuống suối vàng, tới nay cũng chưa trùng hôn thiệt thú. Như tiểu thư nghe theo lời mổ, về cùng ta làm một vị mệnh phụ phu nhân và nuôi cháu làm nghĩa tử. Đặng như vậy ta sẽ bãi binh về nước, cùng nhau an hưởng thái bình. Không biết ý đó có vui lòng khứng chịu chăng? Thể Dân nghe nói thì hổ thẹn, ra mặt sượng sùng, bèn ngồi che tay áo và nghĩ thầm rằng: nếu ta chẳng nghe leo lời gã thì khó bề bảo dưỡng tử quân, còn y theo ý chàng thì Tề Sở khỏi nạn đau binh, một mình mà đảng đội an bình hai việc. Quỳnh Cái thấy Thể Dân cứ lặng thinh hoài thì biết ý đã thuận tình, bèn truyền quân dọn tiệc vui mừng, đặng thành thân phối hiệp. Lúc này trời vừa tối thì tiệc cũng vừa xong, Nguyên Nhung mới từ biệt các tướng mà về phòng. Gặp mặt nhau tay lại cầm tay, Quỳnh Cái mới buông lời khuyên dỗ rằng: ta ở Sở Bang làm chủ soái, còn phu nhân thì quốc thích bên Tề. Cũng vì duyên túc đế vấn dương nên mới khiến cho hai đàn gặp gỡ. Để ta bãi binh về tâu với vua Sở, phong tước phu nhân nhất phẩm. Nàng sẽ đặng vinh phong, khuyên phu nhân hãy khá an lòng, cùng lão soái vợ chồng cho thắm đẹp. Thể Dân đáp rằng: xin soái gia hãy vào phòng an nghỉ, để cháu thiếp ngủ rồi thiếp sẽ tới sau. Quỳnh Cái nghe lời liền vào phòng mà an giấc. Khi đó Thể Dân mới đổi y phục, thấy trong áo còn một cái ngọc ấn đem theo. Thể Dân xem kỹ ngẩn ngơ, mới sực nhớ lại là ấn Chiêu Dương giao cho đưa Trịnh Quý Phi gìn giữ. Nếu bây giờ ở nhà chánh cung có lâm sự thì Quý Phi biết đâu lấy ấn mà dùng, hay là cơ trời có ý khiến ngày sau mẫu tử tương phùng, nhờ cái báu ấy mà làm bằng cớ chăng? Nghĩ như vậy rồi đem cái ngọc ấn mà cất vào chỗ kín, kẻo e tiết lậu cơ quan. Giấu rồi bèn vào phòng an giấc xuân tình, vợ chồng phận đẹp duyên ưa, giấc phong lưu ngày dài đêm vắng. Tới ngày sau, Trung Hậu bị một mũi tên quỷ tiên, Điền Côn đi rước biển thước. Từ ấy, mẹ con mới gặp nhau, ấy lại về sau. Nói về Lê Sơn Thánh Mẫu, đang ngồi trên tà sen, bỗng nghe huyết trái tim máy động. Đánh tay làm một quẻ, thì biết rõ các việc thủy chung. Bèn bảo Trần Tam Thư qua bên Nam Hải Lạc Già Sơn, thưa với Phật Quan Âm, mượn cái tịnh thủy bình đem tới Lâm Tri mà giải cứu. Trần Tam Thư vâng lệnh, đàn dân đi trước, còn Thánh Mẫu cũng dẫn mấy người đồ đệ tới thành Lâm Tri. Khi thì thọ tới nơi, ở trên mây xa xuống trước ngọ môn, thấy nước sâu 5 thước, sóng bủa 3 đào. Thánh Mẫu liền kêu Hoàng Môn Quan và bảo rằng: các ngươi hãy vào tâu với Tuyên Dương rằng có Lê Sơn Thánh Mẫu tới xin ra mắt. Quan Hoàng Môn lật đật vào cho vua rõ. Tuyên Dương nghe nói liền truyền bá quan hộ giá ra trước ngọ môn nghinh tiếp. Khi tới nơi, Tuyên Dương bước xuống Long Sa thi lễ. Thánh Mẫu cũng đáp lại rồi hỏi rằng: môn đồ ta là Chung Du Diệm, sao không thấy Viễn Nghinh? Tuyên Dương đáp: vợ tôi còn mang trọng bệnh nên thất lễ không ra được. Yến Anh biết rõ Thánh Mẫu đã hay đủ các điều, nên giả bộ quỳ xuống tâu với Thánh Mẫu rằng: Chung nương nương còn bệnh, đang nằm ở giữa lãnh cung. Tuyên Dương nghe nói chết điếng trong lòng và mắng thầm rằng: thằng lùn này thiệt là quái gở, có ai hỏi nó mà nó nhạy miệng thầy lai. Thánh Mẫu nghe vậy hỏi tiếp: sao thiên tử không thương tình lại giam một trò tôi vào trong lãnh cung vậy? Dẫn Tiên Vương là người mẫn tiệp, nghe hỏi vậy liền trả lời rằng: hôm trước có thầy coi quẻ nói rằng vợ tôi năm nay có tai nạn lâm thân, Chiêu Dương cung thì bất lợi 10 phần, nên phải dời tới lãnh cung tạm trú. Thánh Mẫu lắc đầu cười và nói rằng: chẳng phải vì coi quẻ mà vì sinh sản mà mang tai, hãy cho người dẫn bần đạo tới lãnh cung đặng xem coi bệnh nặng nhẹ. Tuyên Dương bèn sai cung quan đem đường đi rước, Thánh Mẫu và mấy người đồ đệ theo sau. Đi vừa tới lãnh cung, Trung Hậu còn mê man bất tỉnh. Thánh Mẫu thấy vậy động lòng rơi lụy và nói rằng: nếu chẳng có lão sư tới cứu thì hiện đồ tánh mạng đã chẳng còn. Vì Tuyên Dương nghe đứa lời gian nhân, chẳng nghĩ tới ân tình kiết phát. Nói rồi liền lấy hồ lô thuốc đem ra đổ cho Trung Hậu. Giây lát Trung Hậu hoàng hồn, mở mắt thấy Thánh Mẫu đứng ở bên giường và mấy vị tiên cô đủ mặt. Trung Hậu liền quỳ xuống lật đật tạ ơn cứu tử hoàng sinh. Thầy trò vui vẻ đẹp tình. Thánh Mẫu lại nói: nay hiện đồ trong mình đã mạnh, còn Trịnh Ngọc Thiền với Điền Côn, thầy ban cho đây 2 hộp linh đơn, rồi giao cho quan nội giám đem đi cứu 2 người tức tốc. Rồi đó, Trung Hậu thỉnh Thánh Mẫu và mấy vị tiên cô về bên Chiêu Dương Diện. Đây nhắc về Trần Tam Thư công chúa, đàn dân bay tới Lạc Già Sơn, gặp Kim Đồng Ngục Nữ đang đứng chơi ngoài cửa động. Trần Tam Thư thuật đủ hết các việc, Ngục Nữ vào bạch lại cho Quan Âm hay. Quan Âm cho vào, Trần Tam Thư tới trước tòa sen, thi lễ xong rồi, Quan Âm truyền Kim Đồng vào trong, lấy cái tịnh thủy bình đưa cho Trần Tam Thư mượn và sai Long Nữ đi theo trợ lực với Tam Thư. Trần Tam Thư lạy tạ Phật Tổ rồi dắt Long Nữ đi ra khỏi cửa động, cùng nhau đàn dân bay tức tốc xuống Lâm Tri cứu nguy. Lúc xa xuống giữa ngọ môn thì đã có quan Hoàng Môn rước vào trong Chiêu Dương cung. Chị em gặp nhau mừng rỡ, rồi Trần Tam Thư tới thuật lại cho Thánh Mẫu nghe việc Quan Âm đã cho mượn bảo bối và sai Long Nữ tới giúp tay thêm nữa. Thánh Mẫu cảm mừng, liền sai Long Nữ đàn dân bay lên trên không, còn Thánh Mẫu dẫn theo mấy vị tiên cô theo sau. Long Nữ tay cầm cái tịnh thủy bình niệm với tiếng chân ngôn, thấy một lằn móng trắng ở bình xẹt ra, bao nhiêu nước thâu vào trong bình hết. Rồi Long Nữ từ biệt Thánh Mẫu mà về động. Bên kia, Bạch Liên Thánh Mẫu thấy khi không mà nước rút sạch khô, làm thành Tham Tri hóa ra yên lành như trước, thì biết là có người đến phá phép của mình, liền đàn dân bay lên mà niệm chú phun nước thêm. Bên này, Lê Sơn Thánh Mẫu biết, liền bảo mấy vị tiên cô rằng: "Con yêu phụ còn muốn sinh sự, các hiện đồ mau tới đánh và bắt nó đi cho rồi." Trần Tam Thư vâng lệnh, Quơ Đồng Chùy lướt tới kêu rằng: "Bớ yêu phụ, sao chưa chịu trói tay mà xin tội?" Bạch Liên thấy người tiên nữ kêu mình và nói vậy thì nổi giận mà hỏi rằng: "Mi tên họ là gì? Sao dám tới đây mà phá phép của ta vậy?" Trần Tam Thư đáp rằng: "Ta là Trần Tam Thư công chúa, học trò của Thánh Mẫu Lê Sơn, nên ta dâng mệnh sư tôn tới đây bắt yêu phụ đem về trị tội." Bạch Liên nổi giận mắng rằng: "Mi đừng có ỷ thế Tử Tiên Cung đệ tử tới đây làm sự lăng loàn." Nói rồi Hoa Thương đâm chém Trần Tam Thư. Bạch Liên là một vị tiên tu ngàn năm đắc đạo, Trần Tam Thư đố sức làm sao cho lại, nên năm vị tiên cô thép dậy xông ra một lượt dây Bạch Liên mà đánh bất phân tả hữu. Bạch Liên liệu bề đánh không lại, bèn hóa ra con ngọc kỳ lân. Lê Sơn Thánh Mẫu xem thấy đã rõ đặng căn do, biết Bạch Liên tính bề muốn trốn, liền lấy dây của tiên sách tế lên. Tức thì kim quang hóa ra muôn đạo, bắt con ngọc kỳ lân trói lại. Bạch Liên liền hiện ra nguyên hình và thưa rằng: "Xin lỡ mẫu nhiễu sinh, từ nay về sau không dám phạm tới Trung Dương Hậu nữa. Tôi nguyện theo lỡ mẫu quy y làm đệ tử về Tử Tiên Cung mà dưỡng tánh tu thân." Thánh Mẫu nghe nói cả mừng, mở dây phượt tiên sách thâu Bạch Liên làm đệ tử. Kế đó Thánh Mẫu dặn dò Trung Hậu, rồi từ tạ thầy trò, kéo nhau đằng dân trở về động. Trung Hậu lúc này quỳ lại giữa thinh không, rồi truyền điểm 3.000 quân sĩ dẫn chúng tướng mở cửa thành ra đánh với Lỗ Lâm công chúa nữa. Liêm Thời Qua làm tiên phong đi trước, gặp Lỗ Lâm đánh được 50 hiệp có dư. Trung Hậu dục binh áp tới phủ dây, công chúa thất cơ bị một đao phân ra làm hai đoạn. Trung Hậu thừa thấy đắc thắng, truyền chúng tướng kéo thẳng tới Lỗ Bang, đều cùng nhau đối địch xa trường. Mấy chục trận Lỗ Bang thất lợi, Trung Hậu đùa binh đánh tới, bắt Ân Hậu lại với Tiểu Dương. Thương ôi sinh tử vô thường, trong một ngày mẹ con đều bị hại. Trung Hậu đã dẹp an nước Lỗ, thâu binh về Hỗn Hải Lâm Tri. Tuyên Dương nghinh tiếp vào Đơn Trì. Kế đó Tuyên Dương liền giáng chỉ cho đội Diên Quảng vào và bắt Tây Cung là Hạ Quý Phi. Cha con đều đáng xử tội lăng trì, cho rõ mặt thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Về lâu quân dẫn Diên Quảng tới Hạ Nghi Xuân, tới quỳ trước Kim Giai. Trung Hậu mới tâu rằng: "Tội xử tử thì chúng nó đã cam, nhưng mà lòng thần thiếp bất nhẫn muôn phần. Diên Quảng thì cách chức đuổi về làm dân, còn Quý Phi thì xin phạt bổng ngân 10 vạn, đặng cấp phát cho dân Lâm Tri bị cơn thủy hoạn, xin hoàng gia hỷ xá từ bi." Tuyên Dương truyền lệnh thi hành, cha con Diên Quảng liền lại tạ ơn tha tội chết. Rồi đó, Tuyên Dương truyền nội thần dọn tiệc, mừng quốc mẫu dẹp giặc an bang. Vua tôi đều khánh hạ viên đoàn, tiệc đã tới canh khuya mới mãn.